Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hát Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 7 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc ca thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào sâu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa tôi. Ngài là ban mai sau những đêm dài, đàn người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuông sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người. Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi Đức Giê-xu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô, Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Quý vị và các bạn thân mến, khi vị Tổng thống Hoa Kỳ mở một cuộc họp báo, thì số lượng phóng viên tập trung rất đông, và mọi người đều chú ý, vì hầu như mọi lời do Tổng thống nói ra là những tin tức đáng giá. Đôi lúc nó đáng giá không phải chỉ vì nó xúc tích và ý nghĩa, nhưng còn đơn giản chỉ vì ông ta là Tổng thống. Ngay sau khi ông rời khỏi chức vụ Tổng thống, ông sẽ chẳng còn hấp dẫn đối với những người khác và với những phương tiện truyền thông đại chúng nữa. Cho nên, việc nhận biết một con người đích thực là ai là điều quan trọng để đặt sự quan tâm và tương quan với họ chính xác hơn. Đó là lý do vì sao trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt câu hỏi về chính mình khi người hỏi các môn đệ: "Phần các con bảo thầy là ai?" Ngài muốn các môn đệ cần đặt lại nhận thức của họ về Ngài, để họ có thể đi vào trong tương quan và gắn bó mật thiết hơn với Ngài. Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ khi xưa cũng chính là câu hỏi mà Chúa đặt ra cho mọi người chúng ta ngày nay. Còn anh em bảo thầy là ai? Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có ba câu trả lời với ba mức độ hiểu biết và tin vào Chúa Giêsu. Mức độ thứ nhất là mức độ tin và hiểu biết của dân chúng về Chúa Giêsu. Dân chúng thấy các phép lạ Chúa Giêsu làm, nghe những điều Chúa Giêsu dạy, nhưng thiếu suy nghĩ sâu xa thêm, thiếu lòng tin nên chỉ nhận ra Chúa Giêsu như là một vị tiên tri hay ngôn sứ nào đó mà thôi. Mức độ thứ hai là mức độ tin và hiểu biết như Phêrô. Được ơn Chúa soi sáng, Phêrô hiểu và tin Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Mức độ này là mức độ hiểu và tin chính xác vào thần tính đích thực của Chúa, nhưng lại không bước đi theo Chúa, không làm theo ý Chúa mà làm theo ý mình. Cho nên rất dễ chống đối lại đường lối của Chúa, như trường hợp của Phêrô. Ông đã phản đối con đường đau khổ mang tính chất cứu độ của Chúa Giêsu và ông đã cản bước Chúa. Và mức độ thứ ba là mức độ tuyệt hảo. Ở mức độ này, người ta không chỉ hiểu và tin chính xác về thần tính của Chúa, mà còn sẵn sàng từ bỏ để vác thập giá mình mà đi theo Chúa và luôn làm theo ý Chúa. Suy xét lại cuộc đời của mình, dù chúng ta đang ở mức độ nào đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn được Thiên Chúa kêu gọi đạt tới mức độ thứ ba, vừa tin Chúa và vừa sẵn sàng vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Lạy Chúa là cứu Chúa của chúng con, xin cho tất cả mọi người chúng con biết tin yêu Chúa, luôn đặt Chúa là ưu tiên lớn nhất trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Ngài là ước mơ cho đời tôi, là nguồn phước thiêng nuôi hồn tôi. Ngài là ý thơ muôn đời không dứt, khiến tôi say mê trọn đời ngây ngất. Ngài là khúc hát thiên tình ca, dịu dàng thiết tha bao ngày qua. Ngọt ngào dấu yêu ôi tình yêu Chúa, hát mãi không thôi ngợi ca Chúa thương. Ngài là ban mai sau những đêm dài, dáng người ấm áp cho bao cuộc đời. Ngài là tình yêu, là niềm hy vọng cho đời tôi. Ngài là đuốc sáng soi cho nhân loại, Ngài là lẽ sống cho muôn muôn người, Ngài là cứu Chúa tôi, chính Chúa Giêsu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem khẳng định rằng, ngừng bắn không giải quyết được gì nếu các điều kiện sống tại Gaza không thay đổi. Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem, Wat Thuan, đã nói như trên với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo vào ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua. Theo Đức Thượng Phụ, cần phải lấy đi các điều kiện cơ cấu nuôi dưỡng hận thù, bắt đầu bằng cách hủy bỏ lệnh cấm vận, rộng mở các con đường, cho phép dân chúng và hàng hóa di chuyển, cho phép đánh cá ngoài khơi dải Gaza, thì tất cả sẽ di chuyển trên đất liền và sẽ không có ai nghĩ tới việc đào hầm để di chuyển dưới lòng đất. Ý chí tàn ác và mù quáng tiêu diệt kẻ thù đang biến thường dân tại Gaza thành nạn nhân bị sát tế. Chỉ cần nhìn danh sách các nạn nhân thì biết, 70% là phụ nữ và trẻ em. Trong số biết bao nhiêu đường hầm mà lực lượng Hamas xây dưới lòng đất, cũng có các hầm là nơi trú ẩn cho dân chúng. Liên quan tới tình liên đới quốc tế với các tín hữu Kitô và dân chúng tại thánh địa và vùng Trung Đông, Đức Thượng Phụ Thoanh cho biết đã nhận được rất nhiều điện thư của các tổ chức và bạn bè từ nhiều đại lục. Ngài cảm ơn tình liên đới của mọi người, nhưng Ngài cũng xin gửi các trợ giúp cụ thể cho dân chúng. Đức Cha cho biết, Ngài đã đến thăm các người bị thương trong nhà thương Pháp. Gia đình họ cũng cần được giúp đỡ. Tòa Thượng Phụ Jerusalem đã cùng Caritas làm những gì có thể, nhưng có ít trợ giúp cụ thể hữu hiệu đến từ nước ngoài. Theo Đức Thượng Phụ, chỉ gửi diện thư khẳng định, chúng tôi liên đới với anh chị em thì không đủ. Tin Roma. Caritas Roma phát động chiến dịch quyên góp cứu trợ người dân Gaza. Đáp lời kêu gọi của Caritas quốc tế, Caritas Roma đã phát động chiến dịch quyên góp trong mọi giáo xứ thủ đô để trợ giúp người dân Palestine sống tại Gaza. Ba tuần chiến tranh giữa người Israel và người Palestine đã khiến cho gần 1.200 người của cả hai bên thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và mấy trăm ngàn người phải tản cư tránh bom đạn. Đa số các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em Palestine. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Caritas Roma đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa, quy tụ các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Thầy Raed Abu Salia, giám đốc Caritas Jerusalem, nói, chúng tôi tin rằng giáo hội không thể im lặng trước các sự kiện như thế này. Chúng ta không thể đứng yên nhìn mà không làm gì. Gaza đã ở trong tình trạng thê thảm, bị bó buộc sống trong cảnh cấm vận và bị bao vây từ 12 năm qua. Và với ba cuộc xung đột tiếp theo nhau trong 8 năm qua, một cuộc chiến khác sẽ chỉ khiến cho các điều kiện sống tồi tệ hơn. Trong các giờ ngưng bắn, Caritas đã phân phát những gì còn lại, vì các cuộc hành quân tiếp tục và số người bị thương, các bệnh nhân, các trẻ em mồ côi hay bị chấn thương gia tăng. Dân chúng đau khổ vì đói khát và cái nóng của mùa hè, thiếu nước uống và điện thường xuyên bị cắt. Chương trình trợ giúp cấp thời do Caritas đưa ra bao gồm thuốc men, thực phẩm và dụng cụ y khoa cho các nhà thương. Caritas đã bắt đầu phân phát các gói thực phẩm cho hơn 2.000 gia đình, các hộp thuốc cho hơn 3.000 gia đình và khăn trải giường cùng chăn mền cho hơn 500 gia đình. Đợt hai có công tác cứu trợ dự trù việc yểm trợ tài chính cho hơn 2.000 gia đình để họ có thể mua những vật dụng cần thiết. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caserta, Nam Italia, do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chủ nhật 27 tháng 7 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm giáo phận Caserta, Nam Italia, nhân lễ Thánh Anna, bổn mạng giáo phận. Trước khi chủ sự thánh lễ cho 200.000 người tại quảng trường trước lâu đài hoàng gia, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các linh mục trong nhà nguyện Palatina của lâu đài. Trước hết là câu hỏi của cha Baccariello. Cha nói, con là linh mục Baccariello thuộc giáo phận Caserta. Con xin hết lòng cảm ơn Đức Cha đã đến thăm Caserta. Con muốn hỏi, thiện ích mà Đức Thánh Cha đang đem lại cho giáo hội với các bài giảng thường ngày, các tài liệu chính thức, đặc biệt là thông điệp niềm vui phúc âm, đều mang dấu ấn sự hoán cải tinh thần, thân tình và cá nhân. Theo thiện ý của con, đó là một cuộc cải cách chỉ liên quan tới lĩnh vực thần học, chú giải thánh kinh và triết lý. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải lôi cuốn dân Chúa vào cuộc nữa. Vấn đề là, trong giáo phận của chúng con là giáo phận đã có từ 900 năm nay. Các ranh giới thật vô lý. Vài phần đất của tỉnh bị chia một nửa với giáo phận Capua và với giáo phận Acera. Nhà ga xe lửa thành phố Caserta, cách tòa thị sảnh gần một cây số, lại thuộc Capua. Con xin Đức Thánh Cha một can thiệp với giải pháp để các cộng đoàn của chúng con khỏi phải đau khổ vì các di chuyển vô ích, và để có sự hiệp nhất mục vụ của cộng đoàn khỏi phải khó khăn. Đức Thánh Cha đáp lời, có vài sử gia của giáo hội nói rằng, trong vài công đồng, các giám mục cũng còn đánh nhau nữa, nhưng rồi lại đồng ý với nhau. Và đây là một dấu chỉ xấu. Thật là xấu khi các giám mục nói xấu nhau, hay vào hùa với nhau. Tôi không nói là phải có sự hiệp nhất tư tưởng hay tu đức, bởi vì đây là một điều tốt, nhưng tôi nói theo đuôi nhau trong nghĩa tiêu cực của từ này. Điều này xấu vì nó bẻ gãy sự hiệp nhất trong giáo hội. Điều này không phải là của Thiên Chúa. Là giám mục, chúng tôi phải nêu gương hiệp nhất mà Chúa Giê-xu đã xin Thiên Chúa Cha ban cho giáo hội. Không thể đi nói xấu nhau được. Ông này làm thế này, ông kia ở đó làm thế nọ. Hãy đi nói thẳng với nhau. Các cha ông của chúng ta trong các công đồng có đánh nhau, và tôi thích họ la hét nhau, rồi lại ôm nhau làm hòa, hơn là đi nói xấu, nói chùng, nói lén nhau. Đó là nguyên tắc chung. Trong sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp nhất giữa các giám mục là điều quan trọng. Thế rồi, cha cũng nhấn mạnh một con đường mà Chúa đã muốn cho giáo hội. Sự hiệp nhất này giữa các giám mục là sự hiệp nhất tạo thuận tiện cho việc thỏa thuận với nhau trên các điều này điều nọ. Trong một nước kia, không phải tại Italia đâu, nhưng ở một phần khác của thế giới, có một giáo phận có ranh giới được vạch lại, nhưng vì lý do đặt kho tàng của nhà thờ chính tòa, thế là xảy ra tranh chấp kiện tụng nhau lên tới các tòa án kéo dài hơn 40 năm trời. Chỉ vì tiền thôi, thật là không hiểu nổi. Và điểm này là nơi ma quỷ mừng lễ, chính nó được lợi. Thật là đẹp khi cha nói rằng các giám mục phải luôn luôn đồng ý với nhau, nhưng đồng ý trong sự hiệp nhất, không phải trong sự đồng nhất. Mỗi người có đặc sủng của mình, mỗi người có kiểu suy tư, kiểu nhìn các sự vật. Sự khác biệt đó đôi khi là kết quả của sai lầm, nhưng biết bao lần nó là hoa trái của chính thần khí. Chúa Thánh Thần đã muốn rằng trong giáo hội có các đặc sủng khác nhau. Chính thần khí làm ra sự khác biệt, rồi lại chính thần khí đã thành công làm ra sự hiệp nhất.
một sự hiệp nhất trong sự khác biệt của từng người, mà không ai phải mất đi bản vị của mình. Tôi cầu mong rằng điều cha nói đó được tiến tới. Thế rồi, chúng ta tất cả đều tốt lành, bởi vì chúng ta đều có nước thanh tẩy, chúng ta có Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta tiến tới. Một linh mục khác hỏi Đức Thánh Cha rằng, trong thông điệp niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha đã mời gọi, khích lệ và củng cố lòng đạo đức bình dân là kho tàng của giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha có thể gợi lên cho chúng con một kiểu mục vụ thế nào để đừng gây thiệt hại cho lòng đạo đức bình dân, mà lại có thể tái trao ban quyền tối thượng cho tin mừng hay không? Đức Thánh Cha trả lời, người ta nghe nói rằng đây là thời điểm trong đó lòng đạo hạnh đã xuống dốc, nhưng tôi không tin lắm, bởi vì có các trào lưu, các trường đạo hạnh duy tâm tịnh, kiểu ngộ đạo thực thi một loại mục vụ giống một lời cầu nguyện tiền Kitô, một lời cầu tiền Kinh Thánh, và thuyết ngộ đạo đã bước vào trong giáo hội qua các nhóm đạo đức duy tâm tịnh ấy. Tôi gọi điều này là chủ thuyết duy tâm tịnh. Chủ thuyết duy tâm tịnh không tốt, nó cũng giống phong trào thời mới. Có lòng đạo hạnh, đúng, như là một thứ đạo hạnh ngoại giáo hay cả lạc giáo nữa. Chúng ta không được sợ hãi nói lên từ này, bởi vì thuyết ngộ đạo là một lạc giáo. Nó đã là lạc giáo thứ nhất trong giáo hội. Khi tôi nói tới lòng đạo hạnh, tôi nói về kho tàng đạo đức với biết bao nhiêu giá trị mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã miêu tả trong tông huấn loan báo tin mừng. Các cha hãy nghĩ tới tài liệu Aparecida của hội nghị lần thứ 5 của Liên hội Đồng Giám mục châu Mỹ Latin. Trong đó ở đoạn cuối cùng, chúng ta phải lui lại đằng sau 40 năm để lấy lại một đoạn tông huấn là tài liệu mục vụ thời hậu công đồng vẫn còn rất thời sự. Trong tài liệu này, Đức Phaolô VI miêu tả lòng đạo đức bình dân bằng cách khẳng định rằng đôi khi cần phải phúc âm hóa nó. Vâng, bởi vì cũng như mọi lòng đạo đức, nó có nguy cơ sai lạc và không diễn tả đức tin mạnh mẽ. Nhưng lòng đạo đức mà người dân có, lòng đạo đức đi sâu vào trong con tim với bí tích rửa tội, là một sức mạnh khổng lồ. Tới độ dân Chúa có lòng đạo đức này, nói chung không thể sai lầm. Nó chắc chắn, như khẳng định trong số 12 của hiến chế về giáo hội. Lòng đạo đức bình dân nảy sinh từ ý thức của đức tin mà tài liệu công đồng nói tới và hướng dẫn trong việc sùng kính các thánh, đức mẹ, cả qua các kiểu diễn tả dân ca vũ, trong nghĩa tốt của từ này. Vì thế, lòng đạo đức bình dân, một cách nền tảng được hội nhập văn hóa, không thể là một lòng đạo đức được làm trong phòng thí nghiệm, nhưng luôn luôn nảy sinh từ cuộc sống. Người ta có thể phạm các lỗi nhỏ, vì thế cần phải tỉnh thức, nhưng lòng đạo hạnh bình dân là một dụng cụ rao truyền tin mừng. Chúng ta hãy nghĩ tới các người trẻ ngày nay. Người trẻ, ít nhất là trong kinh nghiệm tôi đã có trong giáo phận, giới trẻ, các phong trào giới trẻ tại Buenos Aires đã không hoạt động. Tại sao vậy? Người ta đã nói với họ rằng, chúng ta hãy hợp nhau lại để nói chuyện. Và sau cùng thì giới trẻ buồn chán. Nhưng khi các cha xứ tìm ra con đường lôi cuốn giới trẻ trong các cuộc truyền giáo nhỏ, đi truyền giáo trong các kỳ hè, dạy giáo lý cho những người cần trong các vùng hẻo lánh xa xôi không có linh mục, khi đó giới trẻ tham gia rất đông. Người trẻ muốn kiểu tác nhân truyền giáo này, và từ đó họ học sống một hình thức đạo có thể gọi là đạo đức bình dân. Việc tông đồ truyền giáo của người trẻ cũng có thể nói là đạo đức bình dân. Đức Phaolô VI nói, lòng đạo đức bình dân tích cực là một ý thức của đức tin sâu đậm mà chỉ người đơn sơ và khiêm tốn mới có khả năng có. Và điều này thật là lớn lao. Chẳng hạn, trong các đền thánh, người ta thấy xảy ra các phép lạ. Ngày 27 tháng 7 hàng năm, tôi đều đến đền thánh Pantaleone ở Buenos Aires và giải tội từ sáng. Nhưng khi trở về nhà, tôi được đổi mới nhờ kinh nghiệm này. Tôi trở về nhà cảm thấy xấu hổ vì sự thánh thiện mà tôi đã tìm thấy nơi các tín hữu đơn sơ này. Có tội nhưng là thánh thiện, bởi vì họ nói lên các tội của họ và kể lại họ sống ra sao, con trai con gái họ có vấn đề gì, hay người này người kia có khó khăn như thế nào, họ đi thăm các bệnh nhân làm sao. Họ tỏ sáng ra một ý thức tin mừng. Người ta tìm thấy các điều này trong các đền thánh. Khi họ đến xưng tội, các tín hữu kể cho bạn nghe các bằng cùng của họ. Nhưng bạn thấy đằng sau các bằng cùng ấy, ơn Thánh Chúa hướng dẫn họ tới thời điểm này. Việc tiếp xúc này với dân Chúa trong các hình thức đạo đức, cầu nguyện và hành hương để biểu lộ đức tin của họ, giúp chúng ta biết bao nhiêu trong cuộc sống linh mục của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục giáo phận Caseta, Nam Italia, do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bài thời sự này trong một thời sự ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phòng báo chí Tòa Thánh trong tờ công báo ra ngày 26 tháng 7 năm 2014, ở mục miễn nhiệm và bổ nhiệm đã loan tin như sau. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là giám mục hiệu tòa Trofimiana và giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm giám mục giáo phận Mỹ Tho, Việt Nam. Trước khi nhận sứ vụ mới này, trong những năm vừa qua, Đức Cha Phêrô đã thực hiện loạt bài giảng Kinh Thánh 100 tuần. Loạt bài về học và suy niệm Kinh Thánh này được phổ biến dưới hình thức băng đĩa hay trên Internet và đã được nhiều người tìm học. Đức Cha Phêrô cũng đã và đang trực tiếp giảng thuyết tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Trong một cuộc phỏng vấn do Doan Lê Quang Vinh thực hiện, Đức Cha Phêrô đã cho biết đôi nét về điểm khởi đầu của chương trình này như sau. Đức Cha Phêrô xin chân thành cảm ơn mọi người đã chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài trong sứ vụ mới. Ngài nói, khi nhận được quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, tôi tự nhủ mình sẽ lên đường trong tư thế một người học trò, cần phải học hỏi nhiều hơn về địa lý, con người, văn hóa vùng miền nơi mình được sai đến để có thể phục vụ tốt hơn. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Về chương trình học Kinh Thánh trong 100 tuần, Ngài chia sẻ như sau. Tôi nhớ lại là khoảng năm 2006, tôi sang Hàn Quốc dự đại hội của các giám mục Á Châu. Lúc đó, tôi chưa làm giám mục, nhưng dự đại hội với tư cách là thư ký của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn. Sau đại hội, chúng tôi đến thăm Tổng giáo phận Seoul. Ở đó, tôi nghe một linh mục nói tới chương trình học Kinh Thánh trong 100 tuần và cho tôi tài liệu bằng tiếng Anh. Tài liệu này do một vị thừa sai người Pháp đang truyền giáo tại Nhật Bản, cũng là một giáo sư kinh thánh soạn thảo. Khi đọc tài liệu, tôi thấy phương pháp này có nhiều điều hay vì giúp người tín hữu có cơ hội trực tiếp đọc kinh thánh mỗi tuần một chút. Đọc toàn bộ kinh thánh từ đầu đến cuối. Đọc rồi chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm khi tiếp cận lời Chúa, đồng thời được hướng dẫn học hỏi thêm về kinh thánh. Tuy nhiên, để áp dụng tại Việt Nam, tôi nghĩ còn phải có cách trình bày khác, sao cho cụ thể và sống động hơn. Vì thế, tôi đã biên soạn lại và áp dụng tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, đến nay đã được 3 khóa. Và quý độc giả có thể đọc trong cuốn Đường về Emmaus. Riêng về việc phổ biến trên Internet hoặc qua băng đĩa, đây là sáng kiến của anh chị em tín hữu tham gia khóa học, và tôi rất vui khi thấy lời Chúa được loan báo nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại. Còn bản thân tôi chỉ là người tôi tớ phục vụ lời. Đức cha cũng cho biết, trong sứ vụ mới này, Ngài chưa có thêm dự tính nào cho chương trình Kinh Thánh 100 tuần. Ngài chân thành chia sẻ rằng, xin để Chúa Thánh Thần dẫn dắt trong từng hoàn cảnh, để biết làm những gì cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Về phần mình, Đức cha cho biết, nếu người khác muốn thực hiện một lớp giáo lý 100 tuần như Đức cha đã thực hiện, thì điều cần thiết là phải có nhiệt tâm và kiên nhẫn. Ngoài ra, còn phải có sự chân thành và cởi mở, thì việc chia sẻ lời Chúa mới mang lại lợi ích. Đồng thời, nên có một người hướng dẫn, có hiểu biết về Kinh Thánh, để giúp tìm hiểu những văn bản khó trong Kinh Thánh. Ngài cũng cho biết, đã có một số linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân đã áp dụng phương pháp này trong giáo xứ hoặc cho một nhóm nhỏ. Đức cha Phêrô cũng chia sẻ những đánh giá của mình về vai trò truyền thông trong việc loan báo lời Chúa như sau. Trong thời đại ngày nay, với những phát triển vượt bậc về các phương tiện truyền thông, hiển nhiên là truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc loan báo lời Chúa. Cần phải vận dụng tất cả những phương tiện có thể như sách báo, audio, video, YouTube, mạng xã hội, vân vân để loan truyền lời Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đang làm gương cho chúng ta khi những bài giảng hàng ngày của Ngài đã được đưa lên mạng và những tin nhắn của Ngài xuất hiện trên Twitter. Muốn được như vậy, cùng với những hiểu biết về kỹ thuật, còn cần có trái tim biết lắng nghe và biết phân định. Và theo Đức cha Phêrô, thì Lectio Divina thường được hiểu là đọc Kinh Thánh trong tâm thế cầu nguyện, là cách tiếp cận và giới thiệu Kinh Thánh một cách đơn giản mà hiệu quả nhất. Ngài khẳng định, không chỉ đọc cho qua hoặc để tìm hiểu bản văn, nhưng là bước vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa, Đấng đang muốn ngỏ lời với chúng ta và cũng đang lắng nghe nỗi niềm của chúng ta. Đọc Kinh Thánh như thế, lời Chúa không chỉ ngừng lại trên bình diện tư duy, nhưng sẽ chạm đến tâm hồn mình. Và khi lời Chúa chạm đến chiều sâu tâm hồn, lời ấy cũng sẽ tác động trên cách nghĩ và cách sống của chúng ta. Đó là lý do tôi hay nói đến việc cá nhân hóa và nội tâm hóa lời Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi thực hiện được điều đó mỗi ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, về chương trình Kinh Thánh 100 ngày trong bài phỏng vấn do Doan Lê Quang Vinh thực hiện. Xin thân ái kính chào Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững. Chúng tôi đã không ngừng nêu bật ích lợi của sự cầu nguyện trong gia đình. Và tất cả những gia đình nào đã và đang có thói quen cầu nguyện cũng đều là một bằng chứng hùng hồn về ích lợi của sự cầu nguyện chung. Tuy nhiên, cầu nguyện cũng là tập cầu nguyện. Mãi mãi chúng ta cũng chỉ là những người mới vỡ lòng về sự cầu nguyện. Mãi mãi chúng ta vẫn phải thú nhận như các môn đệ của Chúa Giêsu: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, vì chúng con chưa biết cầu nguyện. Thật thế, cầu nguyện thiết yếu là một thái độ hơn là một số công thức hay một vài phương pháp. Đâu là thái độ chúng ta phải có khi cầu nguyện? Một lần nữa, từ cung cách cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng tôi xin được phép gợi lên một vài suy tư về một thái độ cần có trong khi cầu nguyện. Cùng cách cầu nguyện của Chúa Giêsu được thể hiện rõ nét nhất qua lời kinh lạy Cha Ngài đã để lại cho giáo hội: Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Qua những lời nguyện này, Chúa Giêsu như bày tỏ trọn vẹn con người của Ngài. Ngài thuộc trọn về Chúa Cha. Đây là lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã lặp lại trong vườn cây dầu: Xin Cha cất chén này, nhưng không phải là ý con, mà ý Cha được trọn. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã viết về cung cách của Chúa Giêsu như sau: Trong suốt cuộc sống trần gian, Ngài đã cầu nguyện và than khóc với Đấng có thể cứu Ngài khỏi chết. Và do lòng hiếu thảo, Ngài đã được nhậm lời. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và than khóc. Quả thật, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng giống như lời cầu nguyện của bất cứ con người đau khổ nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho khỏi chết, khỏi bệnh, khỏi đau khổ, khỏi thất bại, thì thái độ của Chúa Giêsu khác hẳn. Ngài cầu nguyện cho thánh ý Chúa Cha được thể hiện. Và tác giả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái nói rằng, Ngài đã được nhậm lời. Phải chăng Ngài đã thoát khỏi tay quân thù? Phải chăng Ngài thoát khỏi nanh vuốt của thần chết? Ngài đã được nhậm lời bởi vì Ngài đã phục sinh. Thư gửi giáo đoàn Do Thái giải thích: Ngài đã được nhậm lời vì lòng hiếu thảo của Ngài, nghĩa là Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Như vậy, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện theo ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã từng quả quyết với chúng ta: Thiên Chúa luôn ban những điều tốt đẹp cho con cái của Ngài. Chính những điều tốt đẹp đó mà Chúa Giêsu hằng cầu xin Chúa Cha ban cho Ngài. Chỉ có Thánh Thần mới có thể giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được những điều tốt đẹp đó. trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 16. Thánh Phaolô viết như sau: Thánh Thần đến trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta, bởi vì chúng ta không biết phải cầu xin những gì cho hợp lý. Như vậy, cầu nguyện đích thực chính là xin cho ý Chúa được thực hiện. Chúng ta không cầu nguyện để thay đổi Thiên Chúa, nhưng để thay đổi chính chúng ta. Thánh Augustino, bậc thầy có sự cầu nguyện, trong thư viết cho Proba, đã đặt câu hỏi như sau: Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, nếu Ngài biết trước những gì chúng ta sẽ cầu xin? Thánh nhân trả lời như sau: Thiên Chúa không màng đến việc chúng ta bày tỏ ước muốn, mà chỉ muốn cho ước muốn đó được tươi mát trong chúng ta nhờ lời cầu xin. Nói cách khác, khi chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta bày tỏ ước vọng muốn được những điều tốt đẹp mà Chúa sẽ ban, tức ý muốn của Ngài. Cầu nguyện là tự giáo dục chính mình. Cầu nguyện là muốn cho mình được thêm hoàn hảo theo ý muốn của Chúa. Triết gia Kitô giáo vào thế kỷ thứ 19 là Kierkegaard đã có lý để nói về sự cầu nguyện như sau: Cầu nguyện không phải là để được đón nhận, mà là để trở thành hoàn hảo hơn theo ý muốn của Chúa. Cầu nguyện như vậy cũng đồng nghĩa với vâng phục. Một định nghĩa như thế về sự cầu nguyện hẳn sẽ khơi dậy nhiều vấn nạn. Có người sẽ thắc mắc như sau: Một Thiên Chúa không đếm xỉa đến những nỗi đau khổ của con cái Ngài, có đáng được gọi là một người cha không? Quả thật, Thiên Chúa luôn ban cho con cái Ngài những điều tốt đẹp. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài ban cho họ tất cả những gì họ cầu xin. Lý do dễ hiểu. Lắm lúc con người không biết được những điều họ xin có thực sự có ích cho họ không, và những điều tốt đẹp Thiên Chúa ban, con người lại không cảm nhận được. Chỉ khi nào con người trưởng thành hơn, con người mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp Thiên Chúa ban cho họ. Có người đưa ra vấn nạn: Chúng ta chưa biết cầu nguyện. Cả một cuộc đời, có lẽ chúng ta đã cầu nguyện không đúng cách. Phải chăng đó là những lời cầu nguyện vô ích? Một người cha nhân từ, lẽ nào lại nại đến những thiếu sót của con cái mình để khước từ điều họ cầu xin? Dù là một lời cầu nguyện không đúng cách và sai lầm, Thiên Chúa vẫn nhậm lời. Ngài nhậm lời khi ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, chứ không nhất thiết những điều chúng ta xin. Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta: Ai xin thì sẽ được. Cho dù chúng ta xin không đúng cách, Thiên Chúa vẫn nhậm lời và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, tức những điều Ngài thấy có lợi cho chúng ta. Tin mừng không chỉ nói đến sự cầu nguyện như tuân phục thánh ý Chúa, mà cũng có ghi lại những trường hợp trong đó xem chừng như Thiên Chúa làm theo ý con người. Chẳng hạn như khi Chúa Giêsu chữa lành cho những người phun cùi hay người mù lòa. Phải chăng cầu nguyện cũng có nghĩa là xin Thiên Chúa làm theo ý chúng ta? Tất cả các phép lạ được ghi lại trong Tin Mừng đều được thực hiện theo ý Chúa. Thái độ nội tâm của những người van nài Chúa Giêsu cứu giúp đều là những thái độ phù hợp với thánh ý Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu luôn chuẩn y bằng câu nói: Đức tin của con đã cứu chữa con. Ơn phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện không phải chỉ được ban vì nhu cầu của người xin ơn, mà vì lòng tin tưởng phó thác của người đó nơi tình yêu của Thiên Chúa. Thánh vịnh trong Cựu Ước được giáo hội xem là những lời kinh đúng đắn nhất. Nhưng đọc kỹ, phải chăng chúng ta không thấy rằng những lời kinh này đều chứa đựng những điều van xin cụ thể? Như vậy, những lời cầu xin đúng đắn không hẳn phải là những lời cầu xin theo thánh ý Chúa. Chúng ta biết rằng Cựu Ước cần được bổ túc bởi Tân Ước. Chúa Giêsu đến để kiện toàn lề luật và các tiên tri. Do đó, Cựu Ước cần được soi sáng và hoàn tất bởi Tân Ước. Khi đọc thánh vịnh, khi cầu nguyện bằng thánh vịnh, người tín hữu Kitô cũng phải cầu nguyện bằng tinh thần của Tân Ước, tức tinh thần của Chúa Giêsu. Đó là tinh thần của tin tưởng và phó thác cho thánh ý Chúa. Người ta thường nói về lòng phó thác khi cầu nguyện bằng câu chuyện như sau. Có một người mù nọ lúc nào cũng kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng công thức: nếu điều đó có ích cho phần rỗi của con. Một hôm, người mù được người ta dẫn đến trước mộ thánh Thomas thành Canterbury để xin thánh nhân chữa lành. Người mù được sáng mắt, nhưng khi nỗi vui mừng đầu tiên qua đi, ông ta chợt nhớ là mình đã quên thêm vào lời cầu nguyện công thức quen thuộc: nếu điều đó có ích lợi cho phần rỗi của con. Người đàn ông liền trở lại viếng mộ. Ông xin được mù lại như trước, vì nghĩ rằng tình trạng mù lòa này có ích lợi cho phần rỗi của mình hơn. Phần rỗi linh hồn, đó là điều tốt đẹp mà Thiên Chúa luôn ban cho con người. Và đó cũng phải là điều con người cầu xin trước tiên vậy. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa con kiên trì tin thác, kể từ đây khi an vui cũng như khi sau đây.
Một người đàn ông nọ gặp những chuyện không may liên tiếp xảy ra. Ông liền ngửa mặt lên trời và nói: Thưa Thượng Đế, con có thể hỏi Ngài một câu không? Tại sao hôm nay Ngài lại để quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra với con? Sáng nay, con thức dậy đã trễ mà chiếc xe cũ còn bị chết máy. Vào bữa ăn trưa, nhà bếp đưa lộn món sandwich, và con phải chờ món khác thiệt là lâu. Trên đường đi làm về, ngay lúc giám đốc gọi thì điện thoại con bị hết pin. và về đến nhà, con không được nghỉ ngơi, mà còn phải lo cho mấy đứa nhỏ. Dường như mọi thứ đều gây trở ngại cho con. Sau khi nghe người đàn ông phàn nàn, Thượng Đế ân cần nói, con biết không, sáng nay thần chết đã ở bên cạnh giường của con, nên ta đã gửi một thiên thần đến chiến đấu để cứu lấy mạng sống của con. Ta đã không cho xe của con nổ máy, vì có một gã tài xế say xỉn, đang chạy bạc mạng, có thể sẽ đụng vào con. Và còn nhiều chuyện khác, ta phải can thiệp kịp thời để bảo vệ con. Nghe Thượng Đế giải thích xong, người đàn ông thành thật nói lời xin lỗi. Bấy giờ Thượng Đế nói thêm, lời xin lỗi chưa đủ đâu, con cần phải học cách tin vào tất cả điều tốt lẫn điều xấu. Tin rằng kế hoạch của ta dành cho con tốt hơn điều con toan tính, vì ta luôn để ý và chăm nom những đứa con của mình. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông trên phàn nàn trách móc vì những chuyện nhỏ mà không nghĩ đến những điều quan trọng lớn lao hơn. Cuộc sống không chỉ toàn những điều may mắn, nhưng còn có cả những điều trái ý. Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng cũng có chỗ gồ ghề, khó đi. Vấn đề là chúng ta cần phải phân biệt đâu là điều xấu phải tránh và điều tốt nên làm. Chắc hẳn Thiên Chúa không tạo ra sự xấu, mà luôn tạo ra những cơ hội tốt để chúng ta thực thi theo lời Chúa dạy và sống đúng với nhân phẩm của mình. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất để loài người trú ngụ, tạo ra cơm áo để duy trì sự sống. Thiên Chúa tạo ra thời gian để chúng ta gặp gỡ chia sẻ tình thương, tạo ra những giới hạn để chúng ta biết nâng đỡ nhau. Cuộc sáng tạo của Thiên Chúa là hoàn hảo và viên mãn. Nhưng vì con người mang thân phận yếu đuối và khiếm khuyết, nên cần phải tập luyện để trở nên hoàn hảo. Nếu cuộc sống chỉ toàn những điều may lành, chúng ta dễ sinh ra kiêu căng tự mãn. Chỉ khi gặp đau khổ, vấp ngã hay thất bại, chúng ta mới biết cậy dựa vào ơn Chúa. Có một vực thẳm mà con người không thể lấp đầy, đó là vực thẳm tội lỗi. Có một sự ngăn cách mà con người không thể vượt qua được, đó là sự ngăn cách của cái chết. Chính Chúa Giêsu đã đến bắt nhịp cầu, đưa chúng ta vượt qua hố sâu tội lỗi, để tiến vào cõi sống đời đời. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói lên ước nguyện lớn nhất của người là đem ngọn lửa yêu mến thắp sáng trần gian, để muôn người hiệp nhất trong Thiên Chúa Cha. Để thực hiện ước muốn ấy, mỗi Kitô hữu sẽ phải khôn ngoan chọn lựa sống theo những giá trị của Tin Mừng. Khi gặp những điều trái ý, đừng kêu ca phản kháng, nhưng phải nhìn nhận với con mắt đức tin để nhận ra đâu là đường lối của Chúa. Một trong những phương cách giúp chúng ta đối diện với nghịch cảnh là cầu nguyện và mở lòng ra tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa. Hơn ai hết, Chúa Giêsu cũng đã từng đối diện với những đau khổ, nhất là trong cuộc thương khó khốc liệt. Người đã khiêm tốn kêu cầu ơn trợ lực nơi Thiên Chúa Cha, để vượt qua tất cả và chiến thắng vinh quang. Những khi gặp đau khổ hay thất bại, chúng ta thường có thói quen đóng kín cánh cửa tâm hồn, nhìn vào góc tối của sự thất bại, để rồi nản chí. Hãy ngước nhìn lên cao, nơi ánh sáng tình yêu chiếu rọi, hầu xua tan bóng mờ của mọi sự nghi hoặc. Khi gặp thử thách, Thánh Phaolô xin Chúa cho sớm được giải thoát. Nhưng Chúa quả quyết, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Lạy Chúa, có những lúc chúng con cảm thấy bất lực, muốn buông xuôi tất cả. Xin Chúa trở nên nguồn sức mạnh, để chúng con trỗi dậy tiến bước. Giữa dòng đời nhiều sóng gió, những khó khăn bủa vây tư bề, khiến chúng con chao đảo. Xin Chúa đồng hành nâng đỡ, để chúng con vững bước và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.
Con thường rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con thân văn thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn